ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa anh Hoàng Hải Đường, chủ tịch tập đoàn Goldson, anh Lê Đình Trọng, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền hình STV, anh Hoàng Hảo Đường, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Vàng. Kính thưa các vị tiến sĩ, các nhà giáo, các cán bộ nhân viên tập đoàn Goldson và truyền hình STV, thật là một niềm vui đối với chúng tôi đã được ban lãnh đạo của STV và Goldson mời đến để chia sẻ vào ngày mùng 6 Tết Ất Mùi 2015. Đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc. Áp lực trong cuộc sống á, đôi lúc dâng trào như là cơn thác đổ, có khi nó như là sóng thần cuốn phăng chúng ta, có khi là những cái cơn động đất nó làm cho mình chao đảo, mất phương hướng, và có khi nó rất là im ả, nhưng mà sức tàn phá và tấn công của nó đó, nó làm cho chúng ta gần như là tuyệt vọng. Và đối diện trước các bế tắc đó đó, rất nhiều người thỉnh thoảng đã nghĩ đến cái chết để quên đi những nhọc nhằn trong năm tháng. Căng thẳng diễn ra với chúng ta đó bao giờ cũng có những nguyên nhân. Triết học của đạo Phật là một nền minh triết dạy chúng ta kỹ năng nhìn thẩm thấu vào bản chất của sự vật để tìm ra được cái manh mối của nó. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai gần sông Hằng huyền bí. Sau khoảng một tháng giác ngộ, dạy chúng ta về bốn bước giải quyết các vấn đề. Bước một là thừa nhận nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, căng thẳng, trở ngại là những hiện thực. Để nhận diện được phương diện này đó, thì Đức Phật khích lệ chúng ta là không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì như thế là hèn nhát. Không phớt lờ nỗi khổ niềm đau, vì như thế là nguy hiểm. Không cường điệu quá khổ đau, vì như thế đó, chúng ta đang tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình. Vì đôi lúc đó, các nỗi khổ niềm đau trong hiện thực không nhiều như chúng ta đã nghĩ tưởng. Và rũ bỏ ba thái độ tiêu cực vừa nêu, Đức Phật dạy chúng ta giáp mặt với khổ đau, với những căng thẳng. Và bước thứ hai, chúng ta phải có trách nhiệm và cam kết để thực hiện được đó, đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Để xác định được nguyên nhân của khổ đau đó, thì trong kinh Trường Bộ, Đức Phật cảnh báo sẽ là một sai lầm nếu ai đó có khuynh hướng lý giải các nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, căng thẳng, trở ngại mà chúng ta đang đối diện phải đó có gốc rễ của kiếp trước. Và điều này có thể làm cho rất nhiều Phật tử ngạc nhiên, vì từ nào giờ chúng ta cứ hiểu đơn giản rằng là đạo Phật chủ trương nhân quả, cho nên tất cả những gì mà mình có kiếp này đó, nó thuộc về cái kết quả của những nhân mà chúng ta đã gieo ở kiếp trước. Và những gì chúng ta sống hôm nay đó sẽ trở thành kết quả của đời sống tương lai. Mối quan hệ nhân quả ba chiều thời gian đó là một quy luật không thể phủ định. Nhưng theo Đức Phật đó, không phải bất cứ cái gì mà chúng ta đang gặp phải trên đời đều có gốc rễ quá khứ. Cho nên truy tìm nguyên nhân của kiếp trước đó, thứ nhất chúng ta không kiểm chứng được cái độ xác thực của nó, thứ hai mình cũng không ở trong tư thế và kiến thức để đảm bảo rằng là những giả thuyết liên hệ đến kiếp trước của chúng ta là đúng. Lý do mà Đức Phật chủ trương như vậy là vì theo Ngài đó, nhân và duyên mới ở kiếp sống hiện tại này quyết định hạnh phúc hay là khổ đau của chúng ta đến 80-90%. Còn quá khứ đó, nó phải tương tác với các nhân mới hiện tại, và trong quá trình tương tác như vậy đó, nó tạo ra cái sự loại trừ lẫn nhau. Cái còn lại đó chính là kết quả. Cho nên là cái tác động của kiếp quá khứ đó đối với hiện tại này là không nhiều lắm. Do đó tại Đức Phật đó chịu khó phân tích, chúng ta sẽ tìm ra được mặt mũi của căng thẳng, bế tắc, khổ đau. Có thứ đó thì liên hệ đến lòng tham về kỹ về đích nhóm, phạm pháp. Có thứ thì liên hệ đến tâm giận dữ, mà nặng nhất của đó là các hình thức giết người. Ở mức độ đơn giản là các hình thức bốc đồng, xung đột, mâu thuẫn, va chạm. Cũng có những nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau phát xuất từ sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, thiếu phương pháp. Và nhóm thứ tư đó là các nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ sự cố chấp. Và cố chấp đó là con đẻ của sự thiếu trí tuệ thôi. Thì theo Đức Phật đó, phần lớn toàn bộ các căng thẳng, bế tắc, khổ đau của kiếp người từ góc độ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa hay ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đó đều có liên hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nguyên nhân vừa nêu. Phần lớn chúng ta ít để ý đến cái mối liên hệ giữa chúng, hoặc chúng ta bị thất bại trong việc truy nguyên được chúng. Cho nên theo Đức Phật, chỉ cần truy nguyên được các cái gốc rễ của khổ đau, chúng ta giải quyết nó một cách rất là nhẹ nhàng. Bước 3, tin tưởng hạnh phúc là có thực. Nếu chúng ta sánh ví khổ đau như là bóng tối, thì theo đạo Phật đó, hạnh phúc như là ánh sáng. Và điều mà Đức Phật dạy chúng ta cần lưu tâm đó là không phải tốn công để tiêu diệt bóng tối. Chỉ cần giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc thôi. Và bằng cách này đó, chúng ta không phải tự gây những áp lực, những cái nỗ lực không cần thiết. Và thay vào đó là giữ cho tâm mình trong sáng để trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc theo Đức Phật là Niết Bàn. Đó là một sự thay đổi các cái nội hàm của tâm. Tâm theo Phật giáo thì nó có hai khuynh hướng, thiện và bất thiện, tích cực và tiêu cực, phàm và thánh. Người tu tập đạt được kết quả, tức là người đã làm chủ được cõi tâm của mình, chuyển hóa toàn bộ các hạt giống tiêu cực, và trong cõi tâm ấy chỉ còn lại đơn thuần hạt giống thuần thiện thôi. Và người đó được gọi là chứng đắc Niết Bàn, trở thành thánh nhân. Bước thứ tư đó là giải quyết các vấn nạn khổ đau đó bằng con đường gồm có 8 yếu tố. 8 yếu tố này chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là đạo đức, bao gồm có 4: lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, lập nghiệp đạo đức và nỗ lực có đạo đức. Về phương diện thiền định thì đạo Phật đưa ra có 2: chánh niệm, tức là làm chủ thân và tâm mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến, động tịnh và thức ngủ. Nhờ có được chánh niệm chúng ta mới giải phóng được rất nhiều các căng thẳng, mà lát nữa trong phần ứng dụng thì chúng tôi sẽ triển khai về phương diện này nhiều hơn. Chánh định là sự thực tập thiền để đào sâu vào nội tâm. Nhờ đó giới trí thức có thể phát minh, sáng kiến, sáng tạo ra nhiều kiến thức mới, phương pháp mới để đóng góp cho nhân sinh và phục vụ cho gia đình mình cũng như là những người thân. Về phương diện trí tuệ thì Đức Phật dạy có 2 yếu tố cần phải lưu tâm. đó là chánh kiến. Nó khác với quan điểm chính trị là thế giới quan đúng và nhân sinh quan đúng. Thì theo Đức Phật đó, không có nguyên nhân đầu tiên, và do vậy đạo Phật không chấp nhận chủ nghĩa duy thần, tức là cho thượng đế là đấng sáng thế, chủ nghĩa duy vật, tức là cho vật chất đó, là nguồn gốc của vạn vật trong đó có tâm, không chấp nhận chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm đó là nguồn gốc sinh ra vạn vật. Đạo Phật chủ trương thế giới này là một cái tương quan đa chiều, tương thuộc, tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau và tạo ra cái quá trình sống gồm có hình thành, tồn tại, thay đổi và biến diệt. Cái mất sức biến diệt không phải là dấu chấm cuối cùng, mà nó là một cái bắt đầu cho một cái quy trình mới. Còn chánh tư duy đó thì Đức Phật dạy tư duy tích cực, tư duy về đạo đức, tư duy thoát khỏi tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Thì bằng chánh kiến và chánh tư duy vừa nêu đó, thì con người phát triển được trí tuệ, mà theo Đức Phật đó, nó chính là chiếc chìa khóa để giải quyết các căng thẳng, khổ đau, bế tắc, trở ngại mà chúng ta đã gặp phải, đang gặp phải hay là sẽ gặp phải. Thì đó là phương pháp luận được Đức Phật công bố ngay sau khi Ngài giác ngộ ở tuổi 35. 45 năm sau đó đó, Đức Phật đã đi hết miền Bắc Ấn Độ, độ được 8 vị vua, hàng trăm các vị tướng lĩnh và hàng vạn các Phật tử, trở thành là những người thực tập theo con đường triết học mới được Đức Phật khám phá. Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh minh triết, và rất tiếc tại Việt Nam chúng ta chỉ tiếp xúc khoảng 10 bài kinh tín ngưỡng thôi, vốn ảnh hưởng từ đạo Phật của Trung Quốc, cho nên chúng ta đánh mất cơ hội tiếp xúc với một đạo Phật nguyên gốc, một đạo Phật khác với cái cách thức mà chúng ta đã nhìn thấy trong các sinh hoạt tại các chùa ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Việt Nam. Đạo Phật do chính Đức Phật truyền bá khác rất xa với đạo Phật được chúng ta tiếp nhận tại Việt Nam hiện nay. Nói khái quát như thế để chúng ta thấy rất rõ là theo Đức Phật đó, tất cả mọi căng thẳng, trở ngại và khổ đau đó đều có các giải pháp. Vấn đề là làm thế nào để tìm được nguyên nhân để chúng ta áp dụng giải pháp một cách thành công thôi. Và cũng bằng tinh thần này, khi ứng dụng vào trong việc phân tích các căng thẳng và khổ đau, chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp thích hợp đối với nó. Giới trí thức ở các nước công nghiệp hiện đại cũng như là những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam đó, thì phát triển quá nhiều về bộ não, và do đó các cái xung đột, mâu thuẫn nội tại về tâm lý, những cái mâu thuẫn về đời sống bản thân và tha nhân, những cái bất thăng bằng giữa nhu cầu vật chất và đời sống tinh thần đã đặt con người trong một cách thế là lúc đó, có đủ được các cái tiện ích vật chất mà vẫn không trải nghiệm được hạnh phúc đích thực. Đức Phật Thích Ca từ bỏ cơ hội làm vua và tình nguyện trở thành nhà tâm linh để tìm kiếm ra các giải pháp tinh thần nhằm hỗ trợ cho thế nhân những cái giải pháp thích hợp nhằm giúp cho cuộc đời đó ngày càng được hạnh phúc và bình an hơn. Về phương diện căng thẳng mà vốn dĩ nó có thể tạo ra các bế tắc đỡ khổ vì niềm đau đó, thì là giới trí thức và giới kinh doanh đó, thì tất cả các ông bà và anh chị đều thấy rất rõ đó, nó có những cái đầu mối như sau. Những biến động về công việc, lên chức, xuống chức, thay đổi nơi làm, hoặc là bị giảm biên chế, hay là những cái áp lực được sếp quản lý trực tiếp của mình đặt ra như là những tiêu chí để phấn đấu, vân vân, đều là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các căng thẳng và khổ đau. môi trường làm việc không thích hợp đó cũng là những yếu tố dẫn đến các khủng hoảng tương tự. Có một người lãnh đạo quá khó tính, quá cầu toàn, quá lý tưởng về mọi thứ thì các nhân sự làm việc dưới trướng cảm thấy là bị áp lực lắm, khớp lắm và cũng rất là mệt mỏi. Hoặc là làm chung trong một phòng ban mà những người cộng sự và phối hợp đó gần như là có lối sống cá tính không hòa hợp với mình, cũng tạo ra rất nhiều cái sự xáo trộn mà đôi lúc muốn hay không muốn chúng ta cũng phải tiếp xúc với. Hoặc là ta được đào tạo trong một lĩnh vực chuyên môn, nhưng do môi trường sống đó chúng ta lại chọn một cái lĩnh vực ngành nghề thuộc về tay trái. Ta kỳ vọng là mình được giao cho cái vị trí thích hợp với năng lực và tâm huyết của mình, nhưng trên thực tế đó thì mình lại được đặt vào trong một vị thế mà gần như mình không thích chút nào. Rồi đó nó dẫn đến những cái xáo trộn về cảm xúc, về tâm lý, đứng núi này trong núi nọ, vân vân. Hoặc là đang đầu tư cho cái công việc mình có trách nhiệm gánh vác hay là giao phó, ta lại có những cái sang chấn tâm lý về tình yêu, hôn nhân, hoặc là con cái bị hư, người thân bất hòa hợp, những cái ảnh hưởng tinh thần của những người xung quanh chúng ta đó cũng là tác động ít nhiều làm chúng ta phải suy nghĩ, và do đó nó làm cho cái căng thẳng đó gần như tăng lên mỗi ngày. Ngoài ra còn có thể có hàng trăm các cái nguyên nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo ra các căng thẳng áp lực ở trong công việc. Là những người thành đạt trong các lĩnh vực kinh doanh và xã hội thì có lẽ là quý ông bà và anh chị đều đã có những cái kỹ năng riêng mình, nhờ đó mà mình mới tồn tại cho đến bây giờ. Và trong số đó đó có nhiều vị đã trỗi dậy như là những ngôi sao mới, như là những mặt trăng mới, mặt trời mới, tức là thành công hơn những người bạn đồng nghiệp cùng nhóm lứa tuổi mà bối cảnh thuận lợi của họ về gia đình và xã hội đó cao hơn mình trước đây, nhưng bây giờ thì bắt đầu ngang bằng và thậm chí là có thể bị sụt giảm hơn, đang khi mình lại càng vượt trội. Điều đó cho thấy là những kỹ năng mang tính cá nhân từ những cái kinh nghiệm thực tiễn đó đã có thể giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn nạn, nhưng vẫn còn động lại đâu đó những cái khó khăn, những trở ngại, những bế tắc mà đôi lúc á chúng ta có nỗ lực cũng chưa chắc đã tháo mở thành công. Rồi tìm kiếm các nhà tư vấn tâm lý hoặc là những người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi như một sở trường, các góp ý từ kinh nghiệm thực tế của họ cũng đã giúp cho chúng ta tháo mở được những khó khăn trở ngại. Sau đây đó thì chúng ta cùng tham khảo các quan điểm của Đạo Phật giải quyết các vấn đề đó bằng cách tiếp cận gì, và bằng cái phương pháp áp dụng đó liệu nó có góp phần giúp cho chúng ta ngoài những cái kỹ năng mà mình đang có để làm cho cuộc sống của mình ngày càng được phong phú hơn, hạnh phúc hơn, và các cái phát triển theo hướng thuận lợi đó và bền vững đó ngày càng được đảm bảo và cam kết hơn. Và sau đây là những cái kỹ năng nhỏ được ứng dụng từ trong kinh điển triết học của Đức Phật, chúng tôi xin chia sẻ với tất cả các quý vị như sau. Điều 1, không quan trọng quá vấn đề. Thái độ và các áp lực đó, đè nén lên trên chúng ta đó, nó không nhiều như chúng ta đã nghĩ tưởng. Người có thái độ quan trọng quá vấn đề đó thì ngoài cái cam kết là lo trong, lo ngoài, lo cần thiết thì họ còn rơi vào cái lo thặng dư, tức là lo quá xá hoài xa, lo những thứ mà nó không cần đến. Nhiều khi cái công việc đó chỉ đầu tư 3 tiếng đồng hồ là có thể đảm bảo và cam kết được kết quả trong tầm tay, nhưng mà người lo quá xá hoài xa đó có thể đầu tư đến 3 ngày, có người đầu tư đến 30 ngày, là vì người ta bị vướng kẹt vào cái tính quan trọng quá vấn đề, cường điệu quá vấn đề. Cho nên là áp lực về cảm xúc đối với các công việc đó, nó làm cho người đó gần như là đứng ngồi không yên. Nằm xuống thì trần trọc băn khoăn, giấc chẳng thành, mà chẳng phải do yêu nước hay làm chuyện vĩ đại gì hết, chỉ vì cái bệnh lo thôi. Thế thì nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, không lo xa đó thì tôi sẽ bị buồn gần, như Nho Gia đã chủ trương như thế. Nhân vô viễn lự, tắc hữu càng ngu. Như vậy không lo xa đó, tôi có bị tắc trách hay là đánh mất cái trách nhiệm mà những gì tôi đã cam kết gánh vác, hoặc là do cấp trên của mình tin tưởng giao phó hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Theo đạo Phật đó, thì cái cách giải quyết vấn đề nó lệ thuộc vào nhân duyên và kết quả. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ là nếu ta nắm được cái cốt lõi của vấn đề, nhân như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, trợ giúp như vậy, các điều kiện tương tác của thị trường khách quan là như vậy, thì kết quả đạt được sẽ là như vậy thôi. Đó là học thuyết như vậy ở trong kinh Pháp Hoa, để nhằm gợi chúng ta về một cái nhìn đúng được bản chất của sự vật đang là, mà nó vốn khác rất xa với cái nhìn áp đặt của chúng ta lên trên bề mặt của sự vật. Chúng ta thường có thói quen dán nhãn đặt tên lên sự vật mà vốn chúng không có những đặc tính đó. Rồi bằng cái phong tục tập quán, cái văn hóa trong kinh doanh, văn hóa trong đầu tư, vân vân, chúng ta xem rằng nó như là một cái lề thói mà mình cần phải làm như thế thôi. Dần dà tạo thành thói quen, cho nên mình không cần phải suy nghĩ đến đó, làm nó như là một cái gì đó gắn kết rồi. Cho nên chúng ta đã đánh mất cái cơ hội tìm ra được cái đầu mối của vấn đề. Và khi mình nắm rõ được mọi thứ mồn một ở trong tầm tay, giống như chúng ta nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình á, thì lúc đó chúng ta không còn lo lắng nữa, vì lo lắng là bằng thừa. Và bằng nhận thức này đó, thì sự quan trọng quá và cường điệu quá đó sẽ được đặt xuống, giống như một gánh nặng đó đã rời khỏi đôi vai của chúng ta. Tính quan trọng quá đó đã làm cho con người tự tưởng tượng ra những thứ mà trên thực tế nó không có thật. Người ta phải hình dung và tìm ra các cái giải pháp, các phương án A, B, C, và nhất là phương án thấp nhất, phương án xấu nhất để giải quyết các khủng hoảng, quản trị các khủng hoảng nếu nó xảy ra. Có những trường hợp đó, sự đầu tư các phương án B đó là rất cần thiết, nhưng mà có những trường hợp nó không thể xảy ra. Trong an ninh đó, thì người ta được quyền đặt ra cái giả thuyết tỷ lệ một phần ngàn thôi, người ta cũng phải tìm ra một giải pháp. Và nhìn sự vật, sự việc, và nhất là trong lĩnh vực đầu tư giống như là an ninh đó, thì chúng ta rơi vào cái trạng thái lo lắng căng thẳng lắm. Chẳng hạn như cách đây vài năm thì vi khuẩn H5N1 xuất hiện đó, thì Tổ chức Sức khỏe của Thế giới đã cảnh báo toàn cầu, và điều đó đã làm cho Bộ Y tế của các quốc gia, tới 175 quốc gia và khu vực đó, báo động đỏ. Cho nên nước nào cũng phải bỏ ra một cái khoản tiền, thậm chí là hàng triệu đô, hàng tỷ đô, để ngăn chặn cái dịch lây lan này. Thì năm năm sau đó đó, thì các khoa học về y tế của Đức đó mới phanh phui ra, nó có những cái tệ nạn ở trong tổ chức WHO nhằm ủng hộ cho những cái công ty dược. Cho nên họ đã thu một cái khoản lợi nhuận rất là lớn từ việc truyền đạt các cái virus sợ hãi vào trong nhận thức của con người, vì vốn ai cũng quý trọng sự sống hết. Cho nên người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sự an toàn. Trên thực tế đó thì các cái dịch đó nó không mà 1%, 1/1000 so với cái dịch Ebola. Ngày nay số lượng người chết ở tại châu Phi là tăng trưởng quá nhanh, phá kỷ lục từ trước đến giờ. Do đó những cái cảnh báo giả hoặc là những cái cảnh báo nhầm lẫn đó có thể tạo ra cái nỗi sợ hãi, và từ đó đó con người bắt đầu quan trọng ba vấn đề lên và buộc họ phải đặt ra một cái cảnh huống xấu nhất để giải quyết nó. Cho nên cái tổn thất và tốn kém cho những cái đầu tư theo dạng khắc phục và chấn an nỗi sợ hãi này đó quả thực là không cần thiết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta bình thường tâm, và chủ trương đó đó được trình bày bằng 5 chữ đó: bình thường tâm, thị đạo, tức là chân lý, hay là một đời sống cao thượng á, là nhờ chúng ta giữ được tâm bình thường trong mọi tình huống. Tâm bình thường ở đây có nghĩa là mình không quan trọng quá, mà cũng không đánh giá nó quá thấp. Đánh giá nó quá thấp thì ta phớt lờ hiện thực khổ đau, mà phớt lờ là một sự liều mạng. Còn đánh giá nó quá cao đó, tức là nó không thực tế là có như vậy, cho nên nó tạo ra quá nhiều các cái nỗi lo về cảm xúc. Thì vấn đề còn lại là chúng ta cần phải sáng suốt để xác định trong tình huống nào thì cái sự quan trọng quá đó được xem là một cái tác dụng phụ, và cái phớt lờ đó được xem là một cái tác dụng phụ đối lập, để từ đó chúng ta có được cái tâm là không quan trọng quá, mà mọi vấn đề chúng ta đầu tư đó nó vẫn diễn ra một cách rất là tốt đẹp, một cách rất là bình an. Điều hai, chánh niệm trong công việc. Chánh niệm đó là làm chủ được dòng cảm xúc và thái độ cũng như nhận thức của tâm đối với công việc và mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta. Phần lớn con người đã trở thành kẻ nô lệ của cảm xúc và thái độ sống. Đôi lúc mà dưới cái tác động của cảm xúc đó, chúng ta đã trở thành các cái con lạc đà bị giật dây ngoài sau lưng thôi. Và chúng ta tự an ủi rằng là tôi phải làm việc theo lề thói đó, tôi phải vận dụng cái phương pháp đó, tôi phải đi như thế, làm như thế, giải quyết vấn đề như thế thì tôi mới an tâm. Mà trên thực tế đó thì chúng ta đang bị cảm xúc nó cường điệu lên thôi, nó đánh lừa chúng ta và làm cho chúng ta đó là gần như rơi vào cái tình trạng mà lẽ ra là không cần thiết phải như thế. Chánh niệm trong công việc sẽ giúp cho chúng ta đó là đầu tư và giải quyết các vấn đề đó giờ nào công việc đó thôi. Những người có năng lực đa ngành thì thường có thể trong cùng một thời điểm đầu tư đa ngành, tức là nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với những người không có được năng lực này đó thì mỗi khi được yêu cầu gánh vác hoặc là chia sẻ một trách nhiệm nào đó đối với đồng đội bị vắng mặt do các cái lý do khách quan, thì người đó cảm thấy là đang có một gánh nặng đè lên trên đôi vai và cuộc sống của mình. Áp lực lúc đó nó trỗi dậy, nó lớn hơn bao giờ hết. Họ vừa làm trong một thái độ rất mệt mỏi, căng thẳng, nặng nề, vất vả lắm, và hoàn toàn đó là khó có thể đạt được thành công. Giờ nào công việc đó sẽ giúp cho chúng ta trước nhất là chọn lựa các công việc mang tính cách ưu tiên. Mà để cho công việc ưu tiên đó được thực hiện đó thì chúng ta nên tập thói quen lập ra thời gian biểu trong năm, trong quý, trong tháng, trong tuần, trong ngày. Đức Phật là người rất bài bản về cái khuynh hướng này. Ngài chia một ngày ra đó làm 6 múi, mỗi một múi như vậy đó là 4 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Trung bình Đức Phật ngủ mỗi đêm á là 3 giờ đồng hồ thôi, mà ngài vẫn giữ được sức khỏe bền vững cho đến tuổi 80. Mỗi ngày ăn có một cữ cơm thôi mà vẫn không bị những cái bệnh tật nặng nề như là những người bình thường khác. Đó là vì Ngài đã chánh niệm được ở trong công việc, giờ nào là đầu tư trọn vẹn cho công việc đó thôi. Ở trong kinh Đức Phật dùng mà khái niệm là không mang lửa trong nhà mình đốt cháy hạnh phúc ở nhà người khác. Rồi Ngài cũng dùng một cái khái niệm khác là không mang lửa ở ngoài đường về đốt cháy hạnh phúc ở trong nhà. Và trong bối cảnh của kinh doanh hiện đại đó, thì ý nghĩa của lời dạy ẩn dụ này rất là sâu. Lửa tượng trưng cho sự đốt cháy, hủy hoại, tàn phá. Ở đây cái quan trọng đó là ở bên ngoài và ở trong nhà, là của ta và của những gì không phải của ta. Chúng ta có thói quen đó là đem những cái công việc ở trong nhà vào trong công sở và đây làm việc, bao gồm những cái căng thẳng trong quan hệ vợ chồng, căng thẳng trong mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, anh chị em. Chúng ta kỳ vọng rằng là khi chia sẻ những cái thông tin đó đó đối với đồng nghiệp thì họ sẽ cảm thông được, chúng ta sẽ trút bỏ được cái nỗi căng thẳng, nỗi khổ niềm đau được. Nhưng mà thực chất đó, chúng ta đang truyền cái sự căng thẳng đó, chúng ta đang gọi là phổ biến cái sự ngột ngạt đó, mà vốn những người đang làm việc xung quanh chúng ta đó hầu như là không có cái trách nhiệm gì và không có cái quan hệ gì về dân sự, về xã hội, về pháp lý, về tình người. Nhưng mà những người đó phải bất đắc dĩ phải ghe, và vì lịch sự, về sự quan tâm, người ta phải là cảm nhận cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và cái đó đó thì theo Đức Phật đó, chúng ta đang biến người khác trở thành cái sọt rác của các bất hạnh. Tương tự những cái áp lực ở trong công sở hay nơi chúng ta làm việc nói chung chưa giải quyết được đó, thì theo Đức Phật đó, hãy để nó ở công sở chứ không có mang nó về nhà. Những người có trách nhiệm và cam kết đó, thì rất đáng được tán dương. Họ làm việc làm hết việc chứ không có hết giờ chứ không có hết việc. Cho nên họ nỗ lực làm cho đến lúc nào cái phần sự được giao được thành tựu với một chỉ tiêu tốt nhất thôi. Do đó họ đang tự gây những áp lực. Áp lực ở chỗ là gì? Khi về nhà lẽ ra là dành thời gian quý giá đó cho vợ chồng, cho con cái, cho người thân, thì rất nhiều người đã mang các cái căng thẳng đó lên mâm cơm. Họ ăn cùng với cơm, họ ngủ cùng với chiếc giường, thậm chí là trong lúc tắm hoặc là quan hệ vợ chồng, có rất nhiều người vẫn tiếp tục mang các cái căng thẳng ở đây làm việc về. Thì đó nó như là một cái quả bom nổ chậm, giết chết cái tình cảm vợ chồng, và nó làm cho chúng ta không còn thời giờ để tạo ra cái văn hóa gia đình mà ngày xưa đó ở Việt Nam, con người Việt Nam rất quý trọng đến cái văn hóa gia đình đó. Cho nên về nhà là chúng ta đừng có bận rộn gì đến chuyện công ty nữa. Mặc dù như thế chúng ta vẫn không được xem là những người thiếu trách nhiệm, tức là có thể làm thêm 2-3 giờ tại công ty, sau đó ngừng ở đó là về nhà là phải buông hết công việc của công ty lại. Lúc đầu thì có thể là đề nghị này trở thành một cái gì đó rất dị hợm, bởi vì có nhiều người làm không xong ở nơi làm việc thì về nhà tiếp tục làm tiếp. Nhưng mà làm như vậy đó, chúng ta vô tình cứ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm chúng ta tình nguyện đè nén cái cảm xúc của chúng ta với nhiều cái căng thẳng. Ở nhà nó có việc nhà, rồi bây giờ mình mang việc công ty về, ở công ty thì có việc công ty, mình mang việc nhà vào, thì tự động trong cùng một thời điểm chúng ta phải bị hai áp lực về phương diện cảm xúc, và từ đó não chúng ta sẽ trở nên bị chai lì, nó bị trung hòa, bị trung hòa hóa, và cho nên nó khó có thể phát minh ra các sáng kiến sáng tạo thoải mái để mà giải quyết các vấn nạn mà chúng ta đang gánh vác lắm. Do đó tập cái thói quen là ở nơi nào công việc đó, xong công việc đó, ở cái thời điểm đó chúng ta khóa nó lại và trở về lại cái môi trường sống ngay những giờ sau đó, là chúng ta hòa nhập ở trong môi trường sống đó, quên hết tất cả mọi việc khác đi. Thì cách thức này được gọi là chánh niệm trong công việc. Lúc đó các cái cảm xúc căng thẳng đó, chúng ta không có vô tình đè nén ở trên nhận thức và lối sống của mình. Điều 3, giải quyết các vấn đề một cách có phương pháp. Nếu tạm dùng từ triết học để mô tả về bản chất của đạo Phật đó, chúng ta có thể nói đạo Phật là một cái nền triết học chú trọng về việc phân tích nhân quả và hướng dẫn sự nỗ lực đạt được các cái kỳ vọng chân chính chúng ta cũng dựa trên nền tảng của nhân quả. Cho nên phương pháp là yếu tố rất quan trọng để dẫn đến các thành công. Trong bài kinh Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra một ẩn dụ. Ẩn dụ đó là một cái câu chuyện có thật luôn. Ngài kêu một số thầy tu trẻ mà xuất thân là làm nghề chăn bò. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên không phân biệt đối xử, cái bối cảnh xuất thân của con người là chủ trương bình đẳng. Các thầy chăn bò thì dĩ nhiên là có kiến thức về bò. Và Đức Phật là yêu cầu dẫn một con bò cái vào, yêu cầu các thầy có xuất thân từ chăn bò đó hãy vắt sữa bò ở sừng bò, ở lưng bò, ở đuôi bò, ở chân bò, ở mõm bò. Các vị đó lắc đầu và miễn cưỡng phải làm thôi. Rồi họ hì hục làm trong vòng 30 giây, sau đó là 60 giây, họ mới trả lời với Đức Phật là: bạch Thế Tôn, việc này là không thể được. Đức Phật mới mỉm cười và Ngài nói rằng là điều mà thầy muốn nói với tất cả các đệ tử đó chính là cái phương pháp. Vì các đệ tử xuất thân từ nghề chăn bò cho nên biết rất rõ chỉ có một cách duy nhất, đó là vắt sữa ở vú bò thì sữa mới có thôi. Mặc dù trong con bò sữa đó có thể có trữ lượng 5 lít, 10 lít, 15 lít, nhưng mà vắt sữa sai cách thì dầu cho có kỳ nguyện, có ước vọng, có mong mỏi, rồi có được hứa hẹn là các bậc thiên liêng bao gồm trời Phật gia hộ cho mình đi nữa, chúng ta cũng không thể nào đạt được kết quả trong tầm tay. Điều mà Đức Phật muốn chia sẻ với chúng ta như một thông điệp đó là phương pháp chính là cách thức để giúp cho chúng ta đạt được những nỗ lực chân chính. Lĩnh vực nào cũng có những phương pháp của nó. Ở tại Việt Nam thì chúng tôi nghe nói rằng là vào những ngày trước Tết đó, người ta có khuynh hướng là mua đô vàng để tích trữ. Tại vì lúc đó rất nhiều người có nhu cầu bán để trả lương cho công nhân, để giải quyết các cái đầu tư, để kết thúc cái năm tài khoá. Rồi sau Tết á, thì người ta có khuynh hướng mua vào thì cái giá nó sẽ tăng lên, cho nên người ta phải làm theo cái cách đó để có thể tạo ra được cái lợi nhuận trong loại mậu dịch này. Thì tất cả các anh chị là những người đầu tư chắc là rành hơn vấn đề này. Vì cái ví dụ đó cho thấy là lĩnh vực nào nó cũng có những cái phương pháp riêng. Thì người làm đúng phương pháp đó thì không cần phải lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, sợ hãi nhiều. Kết quả vẫn đến với chúng ta như là một quy luật tất yếu. Còn làm thiếu phương pháp đó, thì chúng ta lo nhiều, vì mình không biết là nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu, kết quả nó như thế nào. Và từ đó các cái mối lo này nó trở thành là thẳng dư. Cho nên đó, là nỗ lực thì nhiều, phấn đấu thì cũng rất là nghiêm túc, nhưng mà những điều mà chúng ta mong mỏi đạt được đó, đôi lúc là nó vượt thoát ra khỏi tầm tay của mình. Do đó để có được kiến thức phương pháp đó, thì Đức Phật chủ trương là trí tuệ. Trong bài kinh Di Chúc đó, Đức Phật dùng 4 chữ: duy tệ, chi tuệ, thị nghiệp. Dịch nghĩa đen trong tiếng Việt là trí tuệ là sự nghiệp. Và do đó ta có thể hiểu trí tuệ là chiếc chìa khóa để mở cửa các tiềm năng, để giải quyết các vấn nạn.
Tiềm năng đó thì nó có sẵn, giải pháp thì có sẵn, nhưng mà do cái tâm lính quýnh, lo lắng, căng thẳng nhiều đó, đôi lúc đó, chìa khóa nó nằm sẵn ở trong túi mình mà mình đi tìm ở đầu giường hay là tìm ở nhà bếp, tìm hoài tìm mãi, cuối cùng nó nằm ở trong cơ thể của mình thôi. Nên theo đạo Phật đó thì phải phát triển trí tuệ để chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn. Mà trí tuệ đó nó có thể có được bằng ba cách. Thứ nhất đó, là học rộng hiểu nhiều, thường Phật gọi là văn tuệ, tức là trí tuệ do nghe. Thì 26 thế kỷ trước đó, chưa có truyền thống chữ viết, thì muốn học kiến thức lập nghiệp, kiến thức tôn giáo, kiến thức triết học thì tất cả những học viên đó đều phải ngồi bên chân của vị thầy để được nghe truyền đạt bằng cái ký ức và phương pháp của ông ấy, sau đó học thuộc lòng rồi ứng dụng nó theo cách riêng của mình đó. Đức Phật cho rằng là đọc nhiều sách khoa học, đọc nhiều sách triết học, đọc nhiều cái tư liệu quý giá đó, thì chúng ta sẽ mở rộng được kiến thức về thế giới và nhất là lĩnh vực mà mình đang đầu tư, cho nên chúng ta khắc phục được các cái yếu kém. Còn thời Đức Phật là nghe nhiều, tức là đi hết vị đạo sư này rồi tham vấn vị đạo sư nọ để chúng ta học được các cái tinh hoa của những vị đó và trở thành là cái tập hợp túi khôn ở bản thân mình. Phương diện thứ hai là tư tuệ, tức là trí tuệ phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm chân lý và suy nghĩ về chân lý. Phần lớn chúng ta ít có thói quen nghiền ngẫm về những cái quy luật, cho nên chúng ta không thấy được cái sự đặc biệt của nó. Đôi lúc những quy luật nó rất là đơn giản mà cũng chẳng phải tốn tiền để mua, các phương pháp để giải quyết các vấn nạn nó cũng đơn giản như thế, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình phải tốn nhiều tiền, cho nên khi được tư vấn hay là hiến kế những cái giải pháp miễn phí, đôi lúc chúng ta không đánh giá cao. Câu chuyện một nhà bác học phát minh ra một cái sáng kiến mới bị một số người biểu môi chê cười, vị bác học đó mới yêu cầu bạn bè ngồi lại và mời mọi người đó làm thế nào để đặt cái quả trứng gà đứng, chứ gà thường mình để nó sẽ nằm chứ nó không có đứng được. Nhiều người này nỗ lực làm 1 phút, 2 phút, 3 phút không được, thì nhà bác học này đó mới cầm quả trứng gà theo tư thế đứng, dùng cái lực vừa phải ấn cho cái đầu của quả trứng đó nó bị móp lên tạo thành một cái mặt phẳng, và buông tay ra quả trứng đứng nguyên. Những người khác nói trời ơi cái này dễ ồm, nãy giờ tôi tưởng là cái này không cho phép cho nên tôi không làm, chứ còn nếu mà được như thế thì tôi cũng làm được thôi. Nhà bác học nó mới trả lời rằng là các phương pháp nó cũng như thế, nó trở nên rất khó khi chúng ta chưa tìm ra được, nó trở nên rất đơn giản khi chúng ta biết được cái cách thức để khắc phục vậy thôi. Cho nên khám phá và phát minh không có gì là ghê gớm, nó chỉ có giá trị là gì, nó là cái công bố đầu tiên được thừa nhận. Đề cập đến những đóng góp của Đức Phật đó, thì Đức Phật rất khiêm tốn, ngài phủ định ngài là người khám phá ra chân lý. Ngài mới đưa ra một cái ví dụ là sau nhiều năm tìm tòi, sau nhiều lần bị thất bại, cuối cùng mà Đức Phật đã phát hiện ra một cái con đường. Mon men theo con đường đó, Đức Phật được dẫn tới một tòa lâu đài. Đi xung quanh tòa lâu đài, Đức Phật mới tìm thấy được những cái cánh cửa đi vào. Và bên trong á, ngài mới tìm kiếm được các căn phòng và phát hiện ra trong đó có một căn phòng duy nhất chứa đựng các báu vật và quý nhất là kim cương. Đức Phật đã dừng chân lại, làm quen hết tất cả đường đi nước bước bên trong tòa lâu đài, vẽ lại tấm bản đồ và quay trở lại cái thế giới mà ngài đã từng xuất phát đi, chia sẻ và nhân bản tấm bản đồ đó ra và yêu cầu mọi người cùng lên đường, và ngài là người chỉ đường. Đức Phật nói rất rõ là về tiềm năng tri thức là ai cũng ngang nhau. Có điều là chúng ta mặc cảm, tự ti hoặc thiếu phương pháp, cho nên chúng ta không tìm ra nó được thôi. Nếu chúng ta không tự mình tìm ra được thì hãy nương vào các phương pháp chuẩn đã có trước. Động não thêm một chút xíu, chúng ta có thể phát minh thêm, bổ sung thêm những thứ chưa có, hoặc có thể thông minh hơn, chúng ta phát triển và phát hiện ra những cái trước đây chưa từng được công bố. Và bằng cách này đó, theo Đức Phật đó, chân lý là của chung. Cho nên Đức Phật tuyên bố chân lý của Ngài đó là không có tác quyền. Ngày nay đó, các tỷ phú ở phương Tây đó lập nghiệp bằng các cái bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Một trong những nhà tỷ phú trẻ nhất hiện nay của Mỹ đó là Zuckerberg, sáng lập ra Facebook. Trong khi cái thời điểm lập nghiệp đó, thì Zuckerberg đó chưa có được ở trong túi quá $300, mà chỉ hơn 10 năm thì cái trang mạng xã hội này nó trở thành là một cái sự lựa chọn của quảng đại các thành phần trong xã hội, trong đó có các chính trị gia đứng đầu thế giới, các nhà tôn giáo gia nổi tiếng toàn cầu. Tức là bằng một cái phát minh thôi có thể làm giàu và nổi tiếng vang bóng trên toàn cầu. Thì đạo Phật á chủ trương là làm thế nào để tìm ra được các chiếc chìa khóa, thì lúc đó chúng ta không phải lây hoay giải quyết các vấn nạn, vì vấn nạn nó có phương pháp để kết thúc rồi. Cho nên thay vì lo lắng căng thẳng á, thì chúng ta hãy nỗ lực tìm ra được phương pháp đúng cho các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Nếu tự mình không thể giải quyết nó thì cố gắng nỗ lực nhờ tư vấn, rồi học hỏi, rồi suy nghiệm trước sau gì bằng sự điềm tĩnh chúng ta cũng tìm ra. Điều 4, buông xả. Buông xả là một thuật ngữ Phật học chỉ cho việc chúng ta nỗ lực giải phóng các nỗi khổ và niềm đau đang vướng phải ra khỏi cuộc sống của mình và ra khỏi các mối quan hệ dân sự và xã hội của mình. Nhờ đó đó, tâm mình đó trở nên nhẹ nhàng, thư lắng và bình yên. Xin nêu một ảnh dụ. Nếu chúng ta lỡ đang có mặt ở trong một căn phòng và do vì chập mạch điện, khói nghi ngút tỏa ra từ các cái vách tường, cửa cái đó thì bị đóng hoặc khóa từ bên ngoài, đôi khi chúng ta lại không giữ chìa khóa. Các cửa sổ cũng tương tự bị khóa từ bên ngoài. Cái công việc mà chúng ta phải làm đó là hoặc là đập cửa, hoặc là đập vách tường, hoặc là đập ống khói nè, để chúng ta không bị chết ngạt bởi khí carbonic đang tấn công sự sống của mình trong căn phòng này. Nhưng mà có nhiều người đó là chấp nhận cái chết chứ không có nỗ lực, thì họ ngộ nhận rằng là có nỗ lực cũng chỉ là trò đùa đành hanh trước số phận thôi. Theo Đức Phật thì số phận do chính chúng ta tạo ra, còn số phận theo nghĩa an bài đó là không có thật. Cho nên thay vì chấp nhận số phận đó thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy nỗ lực hết mình và nỗ lực có phương pháp, thì kết quả như thế nào chúng ta hoan hỷ và hài lòng với nó như thế, thì lúc đó chúng ta không còn ức chế tâm lý nữa, không còn tự hành hạ cảm xúc bản thân mình nữa, không còn ta oán với cuộc đời nữa, không trách người, không trách hoàn cảnh. Vì chúng ta biết rất rõ cái điều kiện, cái tác động như thế để dẫn đến cái kết quả như thế thôi. Và bằng cách này đó, chúng ta dễ dàng buông xả cái cảm xúc khổ đau xuống và giải phóng nó ra bên ngoài. Hồi nãy chúng tôi có đề cập đến việc truyền lửa từ nhà mình sang nhà khác, hay là mang lửa bên ngoài đường vào trong nhà. Đó là những lời thị phi, những cái nội dung và những cái câu chuyện nó không có liên hệ gì đến bản chất việc làm, công việc hay là hạnh phúc mà chúng ta đang quan tâm. Thì những thứ đó đó, theo Đức Phật chúng ta phải tình nguyện giải phóng xuất xuất. Chúng ta có thể hình dung những thứ dư thừa đó đó như là rác rến.
Và công việc của chúng ta là làm thế nào để quăng những thứ đó vào trong sọt rác, đem sọt rác từ trong nhà mình ra đặt trước cửa, để cho những người làm cái công việc vận chuyển rác đến cái nơi an toàn đó đổ chúng đi. Còn công việc của chúng ta là làm thế nào để dọn sạch ở trong nhà của mình mỗi ngày, thì dọn các cái rác cảm xúc, rác thái độ, các cái loại rác nỗi khổ niềm đau và căng thẳng nó cũng tương tự như vậy. Người nào có tâm lý cố chấp nhiều, quan trọng quá vấn đề nhiều, lý tưởng hóa nhiều đó, thì người đó đó lúc nào cái đầu cũng căng thẳng. Nhưng khi cái vấn đề nó đã kết thúc, nay đã 30 năm, nỗi khổ niềm đau đó nó trở thành là quá khứ rồi, nhưng mà bằng ký ức và sự lặp lại một cách vô tình hay là có ý thức, chúng ta đang tình nguyện hâm nóng lại các căng thẳng và nỗi khổ niềm đau thêm ít nhất là một lần nữa. Bởi vì đó là không có thông minh. Đức Phật mới dạy trong các bài kinh Trung Bộ đó, người muốn sống hạnh phúc thì cần phải kết thúc hai nội dung của quá khứ, đó là hạnh phúc và khổ đau đã từng xảy ra. Đối với các hạnh phúc đã từng xảy ra đó, việc ký về đó nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái tiếc nuối, mà tiếc nuối là một cái tâm lý tiêu cực, nó đốt cháy các hạnh phúc đang hiện hữu bây giờ và tại đây. Tuổi về già đó, nếu không khéo sẽ trở thành là tuổi đời xưa, tức là ngồi lại đó chúng ta có thói quen là kể lại những chuyện vàng son, thời kỳ vàng son, những thành công, hạnh phúc, nhan sắc, danh tiếng mà các thế hệ được chúng ta quan tâm kể là không bằng được. Nhưng mà cái đó nó không còn nữa. Thay vì mình phải thừa nhận cái đó đã kết thúc rồi, thì người vẫn cứ sống với cái hào quang cũ thôi. Và điều đó làm cho người ta tiếc nuối và khổ đau dữ lắm. Tiếc nuối cũng là một sự khổ đau về bản chất cảm xúc. Chúng tôi đã có mặt ở Hoa Kỳ 4 lần. Mỗi lần trung bình 2 tháng. Ở Úc 2 lần, mỗi lần 2 tháng rưỡi. Ở các nước Đông Âu cũng 2 lần, mỗi lần cũng gần 2 tháng. Riêng ở Hoa Kỳ đó thì chúng tôi tiếp xúc rất nhiều các thành phần cộng đồng Việt Nam. Thì đến ngày 30 tháng 4 đó, ngày mà người dân trong nước đó ăn mừng sự độc lập, thống nhất hai miền, thì ở hải ngoại đó, các quan chức của chính thể Việt Nam Cộng Hòa đó xem nó như là cái ngày quốc hận. Thì thường họ tình nguyện mặc vào những cái quân phục trước năm 75, mà vốn họ không còn cái chức năng đó nữa, cái vai trò đó nữa. Và họ muốn gợi lại một cái thời đã qua, đi biểu tình, chống đói, gây phân hóa, vân vân. Và họ cảm thấy rất hạnh phúc khi làm được các việc này. Mà trên thực tế đó, nó là những cái hạnh phúc ảo bên ngoài thôi. Còn bên trong đó, cái tiếc nuối về cái giai đoạn mà mình không còn nữa đó, đã làm cho họ hận thù. Cho nên theo Đức Phật đó, hãy khép quá khứ lại, xây dựng cái tương lai bằng cách là đầu tư có phương pháp và nhân quả hiện tại thôi, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Đối với các cái quá khứ khổ đau đó, thì việc ký ức nó chắc chắn là làm chúng ta khổ đau hơn nè. Lẽ ra chúng ta phải vẫy tay chào với nó vĩnh viễn, nhưng mà chúng ta không có thói quen buông xả nó. Cho nên đó, người nào nhớ dai, nhớ dài đó, thì theo Đạo Phật là nhớ dở. Cái công việc nhớ dai, nhớ dài đó, đó là để cho các sử gia, cho các nhà khảo cổ học, cho các cái nhà đánh giá về sự kiện. Còn công việc của chúng ta đó là nhớ hiện tại, đầu tư hiện tại, làm chủ hiện tại, thì chúng ta mới có thể sống bình an được. Những người nào có thói quen là chìm sâu vào cảm xúc nhiều, dễ buồn, giận, vui, mừng, yêu, ghét, muốn đó, thì người đó là rất khó kết thúc được quá khứ. Và khi một cái nỗi sợ hãi hay lo lắng nào về chuyện sẽ xảy ra đó, thì họ cũng rất khó mà chợp mắt được về đêm. Cho nên cái căng thẳng đó nó cứ đeo bám hoài, nó cứ ám ảnh hoài thôi. Vì đó phải tập đặt gánh nặng ra khỏi nhận thức và lối sống của mình và bằng cách buông xả. Chúng ta tự hình dung nếu đây là một cây gai hoặc là một miếng miễn chai, và bằng cái tương quan trong cuộc sống, bằng bản chất nghề nghiệp, bằng sự tình cờ hay cố ý, là lúc đó chúng ta ghim nó trong lòng tay của mình như thế nào. Và mỗi một động tác, một tích tắc trôi qua của sự ghim này đó, lòng bàn tay của chúng ta rỉ máu, đau, nhức, khó chịu dữ lắm. Nhưng mà rất nhiều người không muốn buông đó. Về lý thuyết đó, thì buông khổ đau rất là dễ, buông căng thẳng rất là dễ. Nhưng mà về thực tiễn đó, bằng cảm xúc, bằng thái độ, bằng cố chấp, bằng sự tiếc nuối, chúng ta tình nguyện giữ nó trong tâm của mình. Bây giờ mình chỉ hình dung như thế này. Giờ mở năm ngón tay ra, cây gai sẽ rớt xuống nè. Bây giờ cũng bằng hình ảnh này chúng ta tập mở tâm mình ra, mở cảm xúc mình ra, mở cái nỗi khổ niềm đau mình ra, thì các vật khổ đau, đối tượng khổ đau, con người khổ đau, sự kiện khổ đau, tình huống khổ đau đó bắt đầu nó được rớt xuống. Và hãy chôn nó đi. Tốt hơn nữa là thiêu nó đi, cho nó trở thành tro bụi, bay trong không gian không còn nữa. Cho nên ai có thói quen viết nhật ký đó thì khó mà quên được khổ đau. Niềm vui, nỗi buồn gì cũng viết rất là nhiều. Thì khó mà quên được. Và có nhiều cái nhật ký rất là tai hại. Thực tập buông xả là một nghệ thuật lựa chọn giữa những cái cần thiết để giữ lại và những cái không cần thiết cần phải quăng đi. Lựa chọn đó về bản chất là một phương pháp. Chọn cái gì và không chọn cái gì, chúng ta có thể đặt ra tính ưu tiên, tính giá trị, tính bền vững, tính lợi hại và tính pháp lý, tính đạo đức và nhiều yếu tố khác nữa, để chúng ta cân nhắc và quyết định nhanh, gọn, lẹ, chứ không có chần chừ, do dự, băn khoăn, tắn đối lưỡng nan. Vì cái điều đó nó làm cho chúng ta trở nên bị áp lực và căng thẳng rất nhiều. Theo Đức Phật ở trong kinh đó, người có trí tuệ là người rất dứt khoát và rất lập trường. Còn người không có trí tuệ thì lằng nhằng ba phải. Cho nên họ sẽ bị rơi vào tình trạng chủ nghĩa xét lại. So với chủ nghĩa xét lại thì người ta rất mệt mỏi cho chính họ, và người đó cũng làm cho người khác á, quan tâm đến họ cũng bị mệt mỏi theo. Những hành động hỗ trợ đôi lúc rất là cần thiết, nhưng mà chủ nghĩa xét lại nó làm cho con người đặt ra câu hỏi: nếu không phải vì động cơ xấu, tại sao ông ấy bà ấy tốt với tôi như thế? Người thân huyết thống của tôi còn chưa có được cái thái độ rộng lượng như vậy, làm sao tôi tin được? Cứ đặt những cái vấn đề như vậy, hầu như là chúng ta sẽ khó mà có thể nhìn thấy được con người bằng mặt mũi thật của chính họ. Chúng ta đã áp đặt lên cái lăng kính chủ quan của mình, hay là cái kinh nghiệm khổ đau của mình với một cái tình huống nào đó mà mình đã từng bị lừa, và chúng ta áp dụng cái lăng kính bị lừa đó cho những con người chân thật. Và do vậy chúng ta đánh mất tình bạn, đánh mất cơ hội để thay đổi hoàn cảnh và thay đổi cái số phận của mình. Cho nên trong mọi căng thẳng, buồn khổ, bất hạnh, bế tắc, hãy tập buông nó xuống, ít nhất là về phương diện cảm xúc và thái độ. Còn để giải quyết nó lâu dài thì phải bằng phương pháp thôi. Điều 5. Sống tình người. Trong bài kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật có dùng khái niệm quán tình thân huyết thống để xem mọi người đang là đối tác của chúng ta, đang là cộng sự của chúng ta, thậm chí đang là kẻ thù của chúng ta, trở thành người thân. Nếu mà mọi nhân viên và lãnh đạo trong một công ty hay một tập đoàn đều có cái quan hệ là tình thân huyết thống như vậy đó, thì chúng ta sẽ không bóc lột sức lao động của người khác, không chà đạp nhân phẩm của người khác, không lợi dụng người khác, và chúng ta đã ứng xử với họ một cách rất là chân thật. Điều đó sẽ làm cho lãnh đạo ngày càng được đắc nhân tâm. Tương tự, nếu những người làm việc dưới trướng mà xem cái công việc đó như là công việc của riêng mình,
cái công việc của người lãnh đạo của mình cũng chính là công việc của gia đình mình, thì lúc bấy giờ người ta sẽ không ăn năn thời gian, biến cái thời gian của công trở thành thời gian của riêng, và người ta sẽ làm cho đến lúc nào hết công việc thôi, chứ còn thời gian có hết đó, nó cũng không quan trọng. Bài kinh Tâm Từ Quán dạy chúng ta một nhận thức rằng là sự sống của con người đó không phải mới có mặt ở ngay cái thời điểm chúng ta có mặt ở trong bào thai, và do đó nó không kết thúc sau khi chúng ta tắt hơi thở, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các tế bào bị chết đi. Sự sống là một tiến trình mà theo Đức Phật đó, nó là một con đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu và do đó không có sự kết thúc. Sau khi chết, chúng ta lại tiếp tục nhanh chóng trong vòng vài phút cho đến nhiều nhất là 49 ngày tái sinh trong bào thai mới, hoặc của người mẹ, hoặc của một giống cái, theo nghiệp thiện hay là nghiệp thú tính của mỗi người. Và Đức Phật khẳng định rằng là trong vũ trụ bao la này, với một cái chiều dài các kiếp sống vô số chúng ta không tính đếm được, có những kiếp đó, chúng ta đã từng là ông bà của nhau, cha mẹ của nhau, vợ chồng của nhau, anh em nhau, con cái lẫn nhau, cháu chích nhau. Chúng ta bị thất bại trong việc nhìn thấy được cái quá khứ của những kiếp trước của mình và những người đang ở xung quanh mình. Dân gian thường là dùng những cái từ mắc nợ là thực ra không chuẩn. Có những nhân viên đó, nhiều khi đó chủ không có quan tâm, nhưng mà rất trung thành, rất nhiệt huyết, rất trách nhiệm. Thì nói theo đạo Phật đó, thì trong một cái kiếp nào đó, đó họ đã từng là người thân của nhau, cho nên đó, họ xem cái công việc đó là như của mình thôi. Và nếu ai cũng phát xuất cái thái độ làm việc bằng nhận thức đó đó, thì có lẽ là cái công ty và tập đoàn được người đó có mặt đó, như một thành viên đó, sẽ phát triển rất là tốt. Cho nên quán mọi người là tình thân quyến, chúng ta sẽ không có sống lợi dụng nha. Mọi hành động, lời nói, ứng xử, giao tế của chúng ta đó, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho người khác, thì nó cũng không gián tiếp gây ra bất kỳ một phương hại nào, một nỗi khổ niềm đau nào. Chỉ cần có những con người sống như thế thôi, chứ chưa cần thiết là giúp đỡ trực tiếp, chúng ta đã trở thành là người thoải mái rồi, không phải dè dặt, không phải giữ lời, không phải giữ ý tứ, không phải căng thẳng với mọi người xung quanh. Cho nên cái cộng đồng đó, môi trường sống đó, nên làm việc đó, nó trở nên rất là hài hòa, rất là tích cực. Trong bài kinh Dược Sư, bài kinh mà được các chùa tại Việt Nam từ ngày mùng 1 Tết cho đến ngày rằm tháng Giêng âm lịch đọc, có hai hình ảnh Bồ Tát, một vị tên là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị còn lại tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Quang là ánh sáng, Biến Chiếu là cái năng lực chiếu soi. Hai vị Bồ Tát này mà nếu nói về thế gian đó, là hai người không đội trời chung. Vì có mặt trời đó xuất hiện thì mặt trăng lặn, và ngược lại, khi mà mặt trời mặt trăng cùng xuất hiện đó, hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực ta, dẫn đến ảnh hưởng xấu cho mùa màng và sức khỏe của con người. Hai vị Bồ Tát ở trong kinh Dược Sư này đó đã biết tìm hai mẫu số chung, đó là Quang và Biến Chiếu, để trở thành là bạn tâm giao của nhau. Cho nên đó, họ đã giúp cho Đức Phật Dược Sư làm được công việc là trị liệu nỗi khổ niềm đau của xã hội. Họ trở thành là bạn đồng hành, không thiếu vắng trên từng cây số, nhập thế với Đức Phật Dược Sư, tức là Phật thầy thuốc, Phật trị liệu. Bằng hình ảnh đó chúng ta có thể nhận thức là sự khác nhau là phong phú, chứ không phải là mối đe dọa. Phần lớn cái nhìn thiển cận sẽ làm cho chúng ta nhận thức rằng là sự khác biệt là một mối đe dọa, sự đa dạng là một mối đe dọa. Chúng ta chỉ muốn độc đoán, độc quyền, độc tôn thôi, chúng ta không muốn có cái sự đồng hành hay là cùng song tồn của những người khác, nhóm khác, tập đoàn khác. Từ đó chúng ta tự động tạo một cái khoảng cách tâm lý với những cái khác với mình, chúng ta tạo ra cái căng thẳng giữa mình và những cái khác đó. Còn theo đạo Phật đó, thì thương trường đó không phải là chiến trường. Trong kinh tế học đó, là thương trường là một loại chiến trường. À, nếu mà mình không là thắng người khác thì người ta thắng mình, nếu mình không loại trừ người khác thì người ta loại trừ mình. Thì đó là đặt mình trong một cái hoàn cảnh là một bắt một cò. Còn theo đạo Phật đó, dạng vật này trong vũ trụ bao la này, cây cỏ mọc lên không vì thế mà nó mất đất cho cái cây cổ thụ. Cây cổ thụ sanh sôi nảy nở tồn tại 100 năm không vì thế mà cây cỏ không có chỗ để tồn tại. Mọi thứ vẫn tồn tại theo cách riêng của mình thôi. Thì thay vì cạnh tranh thiếu lành mạnh, thì tinh thần đạo Phật dạy chúng ta là gì? Hãy đầu tư cho chính mình thật tốt, thì cái giá trị thật tốt đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên bền vững thôi. Mà mình không cần phải bị cái quan kết, cái gút mắt với những người đang cùng đầu tư một lĩnh vực hay là một thị trường. Thì đó là một trong những cái hình ảnh để giúp cho chúng ta có thể giải phóng được những cái căng thẳng, những cái nỗi khổ niềm đau bằng việc là quán tình thân hay là quán tình bằng hữu, để giải phóng những cái cảm xúc tiêu cực không cần có. Kính thưa các cô chú và các anh chị, những điều mà chúng tôi vừa trình bày đó chỉ là một phần rất nhỏ của những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Và cái phương pháp cuối cùng này đó, đó là một phương pháp mà hiện nay thế giới người ta đang sử dụng rất là thịnh hành, đó là thực tập thiền quán để giải phóng nỗi khổ, niềm đau và các căng thẳng. Trước khi nói về cái phần ứng dụng nó đó, thì chúng ta cần lưu tâm đó, hiện nay đạo Phật mới có hai khuynh hướng. Hai phương hướng này đã dựa trên hai pháp môn chính, đó là pháp môn tịnh độ và pháp môn thiền. Tịnh độ tông đó xuất phát từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Còn thiền là được Đức Phật dạy, và cũng bằng phương pháp thiền Đức Phật trở thành là bậc giác ngộ. Hiện nay cái phương pháp thiền của Đức Phật đó bị quên dần, bị mờ nhạt dần ở tại các nước theo Phật giáo Đại thừa của châu Á, bắt đầu từ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Còn những nước theo Phật giáo truyền thống đó, bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì truyền bá phương pháp thiền gốc của Đức Phật. Các nước theo nền kinh tế nông nghiệp đó thì có khuynh hướng chọn tịnh độ, đó là niệm Phật, lại Phật, cầu nguyện, tụng kinh ở một mức độ đơn thuần là tín ngưỡng thôi. Cho nên hình thái đạo Phật được cộng đồng tịnh độ tông tiếp xúc là một đạo Phật nó chưa thật sự là toàn diện như là triết lý mà Đức Phật đã dạy. Ở các nước phương Tây đó, ảnh hưởng từ các nước theo Phật giáo Nam truyền thì người ta tiếp thu thiền học. Cách đây khoảng năm thập niên đó, thì phong trào thiền học của Suzuki đã được các nhà phân tâm học như là Freud và Jung áp dụng vào trong các hội thảo học đường cho các nghiên cứu thiền và bộ não, thiền và hệ thống thần kinh, thiền và trị liệu. Từ đó nó tạo ra một cái sự bùng nổ về kiến thức thiền, phương pháp thiền và thực tập thiền ở phương Tây. 40 năm trở lại đây đó, dưới sự đóng góp to lớn của thiền sư Dứt Hạnh, thì phương pháp thiền để giải phóng các căng thẳng đó đã được giới trí thức, giới kinh doanh, giới chính trị phương Tây sử dụng. Bởi vì cái đời sống trong các quốc gia công nghiệp hiện đại và kỹ thuật số đó đã làm cho não con người căng thẳng, bởi vì người ta đã khai thác nó một cách rất là cạn kiệt, một cách rất là triệt để, thậm chí là không có đủ thời gian để cho nó nghỉ ngơi về để tái tạo những thứ mà con người cần có. Cho nên thiền đã trở thành là một cái phương pháp rất là tích cực nhằm giúp cho chúng ta giải phóng được các căng thẳng, rồi phiền não, nỗi khổ, niềm đau. Thiền đã trở thành là phi tôn giáo, vượt sang biên giới của các quốc gia. Hiện nay đó, Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, tức là các tôn giáo có gốc rễ từ Do Thái giáo ở phương Tây, đã sử dụng phương pháp thiền của đạo Phật để truyền bá cho các tín đồ của mình. 20 năm trước họ đã bắt đầu khơi mào cho phương pháp thiền này ở châu Âu, và trong vòng 3 năm trở lại đây đó, thì người ta đã bắt đầu khơi mào phương pháp thiền này cho các cái nhà thờ ở tại châu Á, và có lẽ là trong tương lai 10 năm cho đến 20 năm kế tiếp đó, thì thiền nó sẽ không còn là được quan niệm như là thiền Phật giáo hay là thiền không Phật giáo nữa, nó trở thành là một cái sức sống chung, một cái phương pháp thực tập chung để cho mọi người cùng được an lạc. Thực tập thiền là cái cốt lõi để giải phóng các căng thẳng mà giới kinh doanh nó cần phải thực tập. Thời xưa đó, 26 thế kỷ trước đó, thì các cái tiện ích vật chất nó không có, và Đức Phật tu trong rừng, cho nên đó, Ngài đã ngồi trong một tư thế người ta gọi là hoa sen trọn phần, tức là lòng bằng chân trái đó đặt ở trên đùi phải, lòng bằng chân phải đặt ở trên đùi trái, cái đó còn được gọi là tư thế an tọa âm dương giao, tức là bàn chân trái tượng trưng cho âm, bàn chân phải tượng trưng cho dương, và sự giao thoa giữa hai cái mắt cá của hai bàn chân đó nó sẽ làm cho cái tư thế của con người ngồi trở nên rất là vững vàng, giống như một cái mặt phẳng, và cái thân của con người ngồi đó giống như là một bức tường tạo ra một góc vuông 90 độ, nhờ đó mà người ta có thể ngồi lâu dài được. Ngày nay đó thì chúng ta không cần thiết phải ngồi thiền theo tư thế hoa sen, được gọi là kiết già tức là hoa sen trọn phần, bán già tức hoa sen phân nửa, phân nửa nghĩa là hoặc là lòng bàn chân phải đặt trên đùi trái hoặc là lòng bàn chân trái đặt trên đùi phải, đâu chỉ một trong hai thứ đó thôi chứ không cần cả hai. Chúng ta có thể ngồi trên ghế, miệng ghế đó nó có mặt phẳng và nó có một cái phần niệm khoảng chừng 2 cm, đừng niệm quá thụng vì niệm quá thụng nó làm cho chúng ta bị đau nhức xương khớp rồi thói quá khớp, thói về đế điện về sau này. Tương tự khi nằm ngủ á, nếu dùng niệm thì dùng niệm dày cứng chứ đừng có dùng niệm thụng, vì dùng niệm thụng là sau này chúng ta sẽ bị đau nhức và dễ dàng bị tê bại liệt sụi. Ngồi đặt chân ở trên cái sàn theo hình song song hoặc là hình chữ V thì theo sở thích, và cái độ rộng của hai lòng bàn chân á, nhiều nhất á, là một tấc rưỡi thôi. Lưng chúng ta đặt thẳng, mắt không nên nhắm 100% vì như thế dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ, cũng không nên mở trao tráo vì như thế nó dễ nhìn thấy các cái màu sắc hình ảnh xung quanh, cho nên mất sự tập trung. Trong kinh Đức Phật dùng cái mô tả như thế này: đặt niệm trước sống mũi. Cái sống mũi là cái chỗ mũi đây. Trước sống mũi đó có khoảng cách là khoảng chừng 2 cm đến 3 cm thôi. Có nghĩa là cái tầm nhìn đó nó nếu mà quy chiếu xuống cái mặt đất mà chúng ta đang ngồi thì nó không quá 1 mét. Như vậy là con mắt chúng ta sẽ mở hi hí khoảng 25% thôi là vừa. Nó không dễ quá ngủ, quá buồn ngủ, nó không dễ quá gọi là phan duyên với cái cảnh tượng xung quanh. Lỗ mũi là phương tiện tốt nhất để chúng ta hít thở. Muốn giữ được năng lượng, nhất là dương tính, thì nhớ là đừng bao giờ thở bằng miệng. Đi núi mà thở bằng miệng mau kiệt sức. Đi núi mà nói chuyện là mau kiệt sức. Vì nói chuyện đó thì cái khí đó chúng ta phải tống ra bên ngoài quá nhiều. Đa khi cái oxy được đưa vào trong cơ thể, trong quá trình chúng ta thở đó là ít. Nhất là những núi cao thì lượng oxy còn bị loãng đi, càng oxy nó nhiều cho nên chúng ta dễ bị choáng váng, dễ mệt mỏi. Do đó là khi ngồi đó chúng ta phải hít thở. Hít thở theo Phật giáo là gồm có 4 thì. Thứ nhất đó là hít vào thật sâu. Thứ hai đó là nín thở nhẹ nhàng. Thứ ba đó là thở ra thật nhẹ. Và thứ tư đó là nín thở nhẹ nhàng. Tức là cứ mỗi một đợt thở ra hay là thở vào, chúng ta có một cái khoảng dừng, nhưng không đè nén, không gượng ép, không quá gắng sức. Cái khoảng dừng đó trung bình từ 3 cho đến 6 giây tùy theo thói quen của mỗi người. Đang khi hít vào đó, chúng ta phải cần tối thiểu là 10 giây, và khi thở ra đó chúng ta cũng cần tối thiểu là 10 giây hoặc hơn thế. Thở ra phải dài hơn là hít vào. Khi mình hít vào đó thì một mặt là chúng ta đưa cái lượng oxy trong lành vào trong buồng phổi, vào đến đan điền. Mặt khác á, khi thở ra chúng ta tống khứ trượt khí, rồi những nỗi buồn, căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng ra bên ngoài. Và lúc đó chúng ta phải tập liên tưởng là những nỗi đau,
những bất hạnh, những chướng duyên, những thử thách đó, nó cũng cùng đi ra với hê thực của mình thoát ra bên ngoài. Nhận thức này đó được gọi là một cái lệnh ám thị, đạo Phật gọi đó là quán tưởng. Trong võ lâm của Trung Quốc, nhất là Thiếu Lâm Tự đó, thì người ta dạy cái nghệ thuật quán tưởng. Ví dụ như là khi mình dùng động tác đấm bàn tay, thường ta không có đấm thẳng mà đấm phải xoáy để nó tạo ra cái luật xoáy, mà luật xoáy thì nó tạo ra lực đưa tên mạnh hơn. Thì bình thường ví dụ mình đánh ra một cái thế này, nó có cái trọng lượng đó là 20 newton, thì chúng ta quán tưởng là 200 newton. Sau một thời gian chúng ta quán tưởng là 2000 newton, sau thời gian nữa chúng ta quán tưởng là 2000 newton. Cứ như thế tăng dần đều, và cái lực của cái động tác đấm như thế đó nó sẽ mạnh hơn. Cho nên Trung Quốc người ta mới dựng ra các bộ phim võ thuật đó, mà chỉ cần một chưởng như thế này là có thể nứt tường hay là vỡ tường. Có một số người làm được như thế chứ không phải là chuyện cường điệu đâu, là nhờ bằng cái năng lực quán tưởng. Thì cũng bằng như thế, chúng ta nạp vào trong dữ liệu của mình, khi hít thở như thế này mình nạp vào niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, thái độ hân hoan, trạng thái tích cực, rồi trí tuệ, chúng ta liên tưởng rằng là nó đang đi vào trong cơ thể. Và Đức Phật dạy trong bài kinh 16 hơi thở đó, đó là cảm nhận rằng là tôi đang hạnh phúc toàn thân. Hạnh phúc toàn thân là một cái khái niệm để chúng ta cảm nhận là hạnh phúc đó đang dâng trào trong từng làn da, thớ thịt, trong từng tế bào, đầu, não, tứ chi, nói chung là toàn thân. Không có cái nào mà mình không có cảm nhận được nó hết. Và bằng cái phương pháp quán tưởng như thế đó, chúng ta bắt đầu mới giải phóng được các cái ức chế tâm lý, những cái căng thẳng, tống khứ nó ra bên ngoài. Đó là những hỗ trợ. Mục đích của thực tập thiền là giải phóng các cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm. Tâm theo Phật giáo đó là một cái kho tàng vô tận, vô hình, nhưng mà nó chứa đựng không bao giờ hết. Nó giống như là ổ đĩa cứng của máy vi tính. Cách đây 25 năm đó, thì ổ đĩa cứng đó có cái dung lượng khoảng là 640 MB thôi. Bây giờ một cái ổ đĩa cứng cũng cùng một cái diện tích tương tự, chúng ta có 5 TB. Có thể trong tương lai chúng ta có thể có là 10 TB, rồi 100 TB, 200 TB, và có thể có những cái đơn vị tính điểm nhiều hơn thế nữa. Là nhờ vào cái việc biết sử dụng cái công nghệ nén để mà dồn nó, sắp xếp nó. Thì bộ não của chúng ta cũng như thế, nó chứa đựng tất cả các hạt giống trong nhiều kiếp, các hạt giống trong quá khứ, ở ngay tiếp xúc hiện tại này, bao gồm các cảm xúc, thái độ, rồi cố chấp, rồi niềm vui, hạnh phúc, vân vân, phàm thánh. Thì cái công việc thực tập thì là làm sao giải phóng các hạt giống tiêu cực này ra khỏi cơ thể chúng ta. Cho nên cứ khoảng trung bình là sau 1:30 làm việc, chúng ta dành ít nhất là 5 phút để thực tập thiền. Nhật Bản có những cái công ty hàng đầu, nhất là về IT đó, thì buộc các nhân viên nó phải thực tập thiền ngay tại cái vị trí làm việc của mình. Thế họ có những cái tiếng khẩu hiệu hoặc là những cái tiếng chuông, và tất cả người ta dừng lại công việc, hít thở để cho neuro thần kinh được làm mới, máu được tư nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra tích cực ở trong cơ thể, rồi sự tiêu hóa thực phẩm nó cũng được rất là tốt đẹp. Một số nơi thì tích cực hơn là cho công nhân đó đứng dậy đi thiền hành trong vòng khoảng 5 phút thôi. Đi thiền hành là đi trong tư thế nhẹ nhàng, chậm rãi, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Đi không phải vì mục đích tế, đi chỉ để đi thôi, đi để giải phóng các cái căng thẳng. Trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật có dạy 4 chữ phạn thực kinh hành. Phạn thực là sau khi ăn cơm xong, kinh hành đó là đi từng bước bách bộ thảnh thê. Nếu như mỗi ngày chúng ta có 3 cử ăn và mỗi cử ăn á chúng ta dành ra 15 phút để đi, thì một ngày trung bình chúng ta đã có được 1 tiếng đồng hồ để vận động rồi. Đang tập thể dục, đang chạy bộ đó, nhớ là đừng nói chuyện. Nói chuyện như thế là nó tổn hao khí, nó không có tốt cho sức khỏe. Cho nên đi thiền hành nó khác với đi bách bộ. Đi bách bộ là chúng ta đi giống như là chạy, còn đi thiền hành là chúng ta đi nhẹ nhàng thư thái thôi. Lúc đó mình có thể tiếp xúc ở trên cỏ xanh mà không cần phải mang dép, để chúng ta tiếp nhận cái lượng khí nitơ
qua cái làn da của mình. Rồi chúng ta cân bằng cái âm dương trong cơ thể với cái âm dương ở ngoài trời đất. Chúng ta có thể đi dưới những cái rặng cây bóng mát để tiếp xúc được cái trữ lượng oxy nhiều nhất. Thì về phương diện sinh vật học đó, thì những loại cây nào mà có cái lá cây nó nhỏ thì cái khí oxy của nó tỏ ra có khuynh hướng là nhiều. Những cái chủng loại cây me là có lượng oxy ra rất là nhiều. Cây bồ đề đó có trữ lượng oxy cũng rất là cao. Do đó phải tập đi dưới cây để nó thư thái. Còn ở trong văn phòng nơi chúng ta làm việc thì không có cơ hội này, thì cứ tập đi thoải mái trong vòng vài ba phút. Quay trở lại bàn làm việc đó, chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn. Tại vì não chúng ta dễ bị bão hòa khi mình tiếp xúc với cái gì đó liên tục. Nó làm cho mình bị nhức, căng thẳng, khó chịu. Thế là thực tập thiền như thế. Thì một ngày đó, buổi sáng 4 giờ làm việc, buổi chiều 4 giờ làm việc, giữa mỗi 1 giờ rưỡi làm việc chúng ta nghỉ 5 phút. Thì thực ra chúng ta chỉ nghỉ có 15 phút vào buổi sáng và nghỉ 15 phút vào buổi chiều, mà hiệu quả về phương diện nhận thức, thái độ và cảm xúc là cao hơn rất nhiều. Nên nó dẫn đến cái hiệu sức của công việc. Về nhà ngủ đó, thì theo Đạo Phật đó là đặt thân mình trên chiếc giường, chúng ta chỉ nhớ có ba việc thôi: hít thở thật sâu, nhẹ nhàng thư thái là việc thứ nhất. Thứ hai đó là bỏ tất cả các công việc qua một bên, việc công ty, việc gia đình, hạnh phúc và khổ đau cũng bỏ qua một bên hết. Chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra vào thôi, và phải đếm số. Nếu ai dễ quên thì đếm một chu kỳ hơi thở ra vào là 1, sau đó 2 cho đến 18 lần, cho đầu quay lại con số 1. Và bằng cách này đó thì giấc ngủ sẽ được diễn ra rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Từ lúc làm chú tiểu, chúng tôi được hướng dẫn phương pháp này đó cách đây là 31 năm. Cho nên một ngày làm việc của chúng tôi cũng giống như các quý vị đó, mặc dù là tu, một ngày làm việc trung bình là 14 cho đến 16 tiếng. Và ngủ tối đa một ngày chỉ có 6 tiếng mà. À, có nhiều thời điểm công việc nhiều đó ngủ chỉ có 4 tiếng mà. Mà vẫn đảm bảo được sức khỏe là bởi vì khi nằm xuống trong vòng 2 phút là ngủ rồi. Tập thành thói quen thì chúng ta sẽ phục hồi được cái năng lượng sức khỏe rất là nhanh chóng. Còn những người nào căng thẳng về cảm xúc nhiều, chấp bắt về cảm xúc nhiều, lo lắng nhiều thì rất khó ngủ. Lệ thuộc vào thuốc á, thì thần kinh chúng ta bị mệt mỏi, nó làm cho chúng ta bị nghiêm trọng hơn thôi, chứ không có thể nào ngủ ngon được. Mà muốn hạnh phúc thì phải ngủ ngon. Do đó phải buông hết mọi thứ, chỉ nhớ hơi thở nè, giấc ngủ nè, còn mọi thứ còn lại bỏ qua một bên. Và điều nhớ thứ ba phải Đức Phật, đó là lòng từ bi. Ngài mới dạy chúng ta quán tưởng như thế này nè, trong trái tim chúng ta và bộ não chúng ta như là hai cái trung tâm đi, tỏ ra cái năng lượng từ bi. Năng lượng từ bi đó nói theo ngôn ngữ hiện tại đó là trường sinh học từ bi. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy được nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được. Thì mình mới quán tưởng là cái năng lượng từ bi đó nó đang tỏ ra từ chúng ta. Chứ nhất là đến cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, những người đã trực tiếp đồng hành chúng ta với những hạnh phúc và niềm vui trong đời. Chúng ta thể hiện sự biết ơn họ. Sau đó chúng ta quán tưởng cái năng lượng lòng từ bi này đã đến với những người làm việc, cộng sự, đối tác, dưới trướng hay là lãnh đạo của mình, để chúng ta mang cái niềm vui hạnh phúc cho họ và thể hiện cái lòng biết ơn họ. Kế đến chúng ta quán tưởng cái năng lượng từ bi này nó đang lan tỏa đến với những người dân, và kế đến là đến những kẻ thù. Khi mà quán tưởng đến kẻ thù đó, mình phải liên tưởng là cái ngục tù đang bị mở tung cái cánh cửa, ổ khóa bị chặt đứt đi, các dây sừng xích bị cắt đứt. Và chúng ta cam kết mong rằng là cái ân oán giang hồ giữa mình và một người nào đó, một tập thể nào đó được kết thúc. Sự thực tập này nó làm cho tâm mình trở nên rất là bình thản, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái về đêm. Và tập như thế đó thì chúng ta sẽ ngủ với các giấc mộng lành, còn bằng không á là rất là căng thẳng, ác mộng thôi. Thậm chí có nhiều người bị bóng đè, thực tế là không có ma đè thật, nhưng mà ngủ sai tư thế, làm việc quá kiệt sức, quá uể oải cơ thể, không so bóp, không giải phóng cảm xúc trước khi đi ngủ, thì thường chúng ta bị ác mộng chi phối. Thế nên bằng cách đó đó, những cái thực tập đơn giản của thiền sẽ giúp cho chúng ta có một ngày mới hạnh phúc hơn, có một cái công việc đó nó trở nên sáng sủa hơn, có một cái tương lai đó vững chãi hơn. Và sống được như thế đó là được xem là sống trọn vẹn cho chính mình. Xin kết thúc với phần chia sẻ tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ